là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay, thứ Tư, ngày 3 tháng 6 năm 2015. Mở đầu buổi phát thanh tối nay, Tấn Chương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật.
Tin nói chủ tịch từ chức Sepp Blatter của FIFA bị FBI của Mỹ điều tra tham nhũng. Trung Quốc tiếp tục tập cập tìm kiếm cứu hộ nạn nhân tàu du lịch bị lật. Nam Triều Tiên thử phi đạn có thể bắn đến bất cứ nơi nào ở Bắc Triều Tiên.
Quan hệ Philippines-Trung Quốc vẫn quan trọng tuy có tranh chấp ở Biển Đông.
It is clearly one of our top foreign policy.
Đại sứ Philippines ở Mỹ nói rằng vấn đề Biển Đông là một trong những ưu tiên hàng đầu về chính sách ngoại giao của Philippines. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Washington. Trong khi đó, Trung Quốc giận dữ về quyết định của Nga bán tàu ngầm trang bị hỏa tiễn Club cho Việt Nam. Hoài Hương sẽ có thêm chi tiết trong phần tin liên quan đến Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Mở đầu bản tin chi tiết là bài tường trình về mối quan hệ giữa Philippines và Trung Quốc trong bối cảnh tranh chấp trên biển. Trong lúc căng thẳng Biển Đông gia tăng, các nhà phân tích cho rằng các nước Đông Nam Á đang đối mặt với một vấn đề hóc búa là làm thế nào để bày tỏ lập trường cứng rắn chống lại Trung Quốc trong lúc tìm cách cải thiện quan hệ kinh tế với nước láng giềng khổng lồ này. Thông tin viên Idris Ali của đài VOA có bài tường thuật do Minh Phượng trình bày sau đây về việc Philippines tìm cách cân bằng các mối quan hệ chính trị và kinh tế với Trung Quốc.
Nhiều hoạt động ngoại giao liên quan tới vụ tranh chấp Biển Đông đã được thực hiện tại cuộc đối thoại Shangri-La vừa kết thúc hôm Chủ nhật ở Singapore. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter loan báo một chương trình mới về hợp tác quốc phòng có tên Sáng kiến An ninh Hải dương Đông Nam Á, giữa lúc có những báo cáo cho biết Trung Quốc đang giáo diết xây dựng những hòn đảo nhân tạo trong vùng biển có tranh chấp. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài VOA, đại sứ Philippines tại Hoa Kỳ, ông Jose Cuisia, nói rằng vụ tranh chấp Biển Đông là một vấn đề quan trọng đối với Philippines, một nước đồng minh có ký kết hiệp ước của Mỹ.
It is clearly one of our top foreign policy.
Vấn đề này hiển nhiên là một trong những ưu tiên hàng đầu về chính sách ngoại giao của chúng tôi, bởi vì sự thịnh vượng kinh tế của chúng tôi lệ thuộc vào việc hòa bình và ổn định được duy trì trong khu vực. Và bởi vì xung đột này ở Biển Đông rõ ràng là một mối đe dọa cho nền an ninh của chúng tôi. Đương nhiên là chúng tôi hy vọng vụ tranh chấp này có thể được giải quyết một cách hòa bình với một cung cách phù hợp với luật pháp quốc tế.
Năm ngoái, Hoa Kỳ và Philippines đã ký kết một hiệp định có tên là Hiệp định Tăng cường Hợp tác Quốc phòng để cho phép binh sĩ Mỹ được luân phiên bố trí ở Philippines. Đại sứ Cuisia cho biết điều này góp phần hình thành một tư thế quân sự có sức răn đe khả tín tối thiểu.
As far as the Philippines is concerned, it will help us.
Đối với Philippines, điều này có ích cho chúng tôi trong việc xây dựng năng lực, nhất là trong việc nắm vững tình hình trên biển, bảo vệ an ninh hải dương cũng như tăng cường năng lực của chúng tôi trong các hoạt động trợ giúp nhân đạo và cứu trợ thiên tai.
Tuy Philippines mạnh mẽ chỉ trích những hành động của Trung Quốc ở Biển Đông, các nhà phân tích tin rằng Manila đang tìm cách giữ cho lời lẽ của mình được cân bằng để không gây phương hại cho mối quan hệ thương mại giữa hai nước. Trung Quốc là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Philippines. Các số liệu của Tổng cục Thống kê Philippines cho thấy từ năm 2012 đến năm 2013, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng gần 14%, trong lúc nhập khẩu từ Trung Quốc tăng hơn 20%. Và trong 3 tháng đầu năm 2014, Philippines nhập khẩu từ Trung Quốc nhiều nhất, vượt xa lượng nhập khẩu từ Hoa Kỳ. Ông Donald Emerson, giám đốc chương trình Đông Nam Á của Đại học Stanford, nói rằng vụ tranh chấp Biển Đông đã giúp cho một số quốc gia nhận được những lợi ích an ninh không cân xứng từ Hoa Kỳ.
Có thể tôi sẽ bị cho là có thái độ hoài nghi quá đáng. Nhưng thật tình mà nói, tôi nghĩ rằng đối với một số nước ở Đông Nam Á, sự có mặt của đệ thất hạm đội, sự hiện diện của Hải quân Mỹ trong vùng biển này mang lại một sự bảo đảm về an ninh, giúp cho các nước này có thể làm ăn với Bắc Kinh để kiếm tiền.
Giáo sư Richard Heydaria của Đại học La Salle ở Manila cho biết nhiều người Philippines nhận thức được tầm quan trọng của thị trường Trung Quốc.
Có một cảm nghĩ là Trung Quốc là nước duy nhất có thể cung cấp tư bản và kỹ thuật với một mức độ rộng lớn và phù hợp với khả năng tài chính của Philippines, giúp cho cơ sở hạ tầng của Philippines thay đổi đáng kể và giúp cho Philippines trong những thập niên tới đây có thể thật sự trở thành một nền kinh tế thị trường mới nổi cấp 1.
Cuộc bầu cử tổng thống sắp tới ở Philippines là một lý do khác khiến các nhà phân tích tin rằng lập trường của Manila đối với Trung Quốc có thể trở nên mềm dịu hơn. Ông Ernest Bauer, người đứng đầu chương trình nghiên cứu Đông Nam Á của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS ở Washington, nói rằng một sự thay đổi trong chính quyền có thể dẫn tới sự thay đổi đó.
The front runner is his vice president, a guy named Jejomar Binay.
Người dẫn đầu trong cuộc chạy đua sắp tới là phó tổng thống của ông ấy, một người tên là Jejomar Binay, và dựa trên các thông tin mà chúng tôi nhận được và dựa trên sự khảo cứu của chúng tôi biết là ông Binay đã được các nhà ngoại giao Trung Quốc phủ dụ và được đề nghị những sự khích lệ đủ loại để lèo lái Philippines quay lại với một vai trò ôn hòa hơn để tạo điều kiện dễ dãi cho sự trỗi dậy của Trung Quốc, đặc biệt là ở Biển Đông. Đó sẽ là một lập trường không được nhiều người tán thành.
Các nhà quan sát cho biết có nhiều dấu hiệu về sự lệ thuộc kinh tế của Philippines đối với Trung Quốc. Một trong các dấu hiệu đó là một công ty của nhà nước Trung Quốc sở hữu 40% phần hồn trong Tổng Công ty Lưới Điện Quốc gia của Philippines.
Các giới chức Liên Hợp Quốc kêu gọi tiếp tục thực hiện những hoạt động tìm kiếm tại các vùng biển ở Đông Nam Á để cứu giúp những thuyền nhân bị bọn buôn người bỏ rơi. Từ Trung tâm Tin tức Đông Nam Á của đài VOA tại Bangkok, thông tin viên Steve Herman gửi về bài tường thuật do Trà My trình bày.
Ông Tom Vargas, một viên chức cấp cao của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết khoảng 2.000 di dân có lẽ vẫn còn lênh đênh trên biển.
Phần lớn những người này hiện giờ đang ở trong vịnh Bengal và khoảng phân nửa có lẽ ở gần Malaysia và Indonesia, nhưng chúng tôi không có vị trí chính xác.
Ông Vargas cho biết như thế trong cuộc họp báo ở Jakarta hôm nay, trong lúc Myanmar nói rằng họ đã chuẩn bị xong xuôi để bắt đầu làm thủ tục cho hơn 800 thuyền nhân mà họ cứu ở duyên hải nước họ đầu tuần này. Các giới chức gần thị trấn biên giới Mordor ở miền Tây cho đài VOA biết rằng những người tị nạn, trong đó có hơn 70 phụ nữ và 40 trẻ em, đã được đưa tới một trung tâm di trú gần thị trấn Topio. Giới hữu trách nói phải mất 3 ngày để làm thủ tục trước khi các giới chức có thể xác định quy chế của những người này và quyết định sẽ xử lý như thế nào. Myanmar không công nhận người Rohingya là người sắc tộc thiểu số. Họ gọi những người này là người Bangladesh. Bà Annie Richard, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách dân số, tị nạn và di trú, tuyên bố trong chuyến thăm Indonesia mới đây rằng người Rohingya cần được đối xử như công dân của Myanmar. Bà cho biết tiểu bang Rakhine ở miền Bắc Myanmar là một trong những nơi có bầu không khí áp bức nhất mà bà từng tới thăm.
Thật là kỳ lạ khi tôi được vây quanh bởi những người cứ nhìn chăm chăm vào tôi nhưng không nói chuyện với tôi vì sợ hãi, nhất là khi những người đó là những em bé. Điều đó thật là không bình thường.
Từ khi phát giác những ngôi mộ tập thể dọc theo biên giới Thái Lan-Malaysia cách nay một tháng, chính quyền Thái Lan do Hội đồng Tướng lãnh nắm quyền cai trị đã bắt giữ hơn 50 người. Các nhân vật tranh đấu nhân quyền cho rằng những tuyến đường đưa người vượt biên không thể nào có thể hoạt động trong nhiều năm như vậy mà không có sự cấu kết giữa những kẻ đưa lậu người với các giới chức chính quyền địa phương, nhất là ở Thái Lan và Malaysia. Cả hai nước này đều cho biết là họ đang tiến hành những cuộc điều tra cặn kẽ về vấn đề này.
giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Và bây giờ là phần tin về Việt Nam do Hoài Hương phụ trách.
Australia tranh luận tính hợp pháp của việc nới rộng hoạt động tuần tra Biển Đông. Chính phủ Úc khẳng định lập trường trong một phúc trình đăng trên báo The Australian hôm nay, nói rằng Canberra đang tích cực khiếu xét việc điều máy bay trinh sát P-3 tới không phận trên vùng biển trong phạm vi 12 hải lý, cách các đảo tân tạo của Trung Quốc trong Biển Đông. Đây là khoảng cách tiêu biểu, phân biệt vùng thuộc chủ quyền, lãnh hải tính từ bờ biển. Các luật sư của chính phủ Úc tin rằng các chuyến bay trong phạm vi 12 hải lý là hợp pháp theo luật quốc tế, bởi vì, theo họ, chỉ có những bãi đá nhô cao hơn mức thủy triều dân mới có thể được tính là có chủ quyền lãnh thổ. Bộ trưởng Quốc phòng Úc tuyên bố quyền tự do hàng hải, tự do qua lại trên các vùng biển quốc tế, kể cả tại Biển Đông, phục vụ lợi ích của tất cả mọi người. Bản tin đăng trên báo The Guardian của Anh hôm qua tường thuật rằng Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Úc Kevin Andrews nói Australia sẽ tiếp tục qua lại trên Biển Đông. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng những chuyến tuần tra của Úc không phải là một hiện tượng mới. Ông lưu ý rằng chính phủ Úc không chính thức thảo luận vấn đề này với đồng minh thân cận của mình là Hoa Kỳ. Người phát ngôn về vấn đề quốc phòng của phe đối lập ở Úc, Stephen Conroy, ủng hộ lập trường của chính phủ về quyền tự do hàng hải trong phạm vi 12 hải lý từ các đảo nhân tạo. Ông nói rằng các cấu trúc ấy không được quốc tế công nhận. Hôm qua, một người phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Úc ra thông báo để khẳng định quyền tự do hàng hải trong các vùng biển quốc tế, kể cả trong Biển Đông. Nữ phát ngôn viên này nói, các nước trong khu vực đều biết là Australia đã tuần tra không phận trên Biển Đông từ 30 năm qua trong khuôn khổ của chiến dịch cửa ngõ Operation Gateway. Chúng tôi thực hiện công tác này liên tục từ năm 1980 cho tới nay và sẽ tiếp tục làm như thế trong tương lai, như là một sự đóng góp của Australia và việc duy trì an ninh và ổn định khu vực tại Đông Nam Á. Người phát ngôn cho biết là chính phủ Úc không thảo luận chính thức với Hoa Kỳ về vấn đề tự do hàng hải trong Biển Đông, mặc dù Bộ trưởng Quốc phòng Úc đã gặp vị tương nhiệm Mỹ hai lần mới đây. Trung Quốc phản đối các phi vụ trinh sát của máy bay Mỹ hồi gần đây trên các khu vực tranh chấp. Nhưng một người phát ngôn của ngũ giác đài nói rằng các phi vụ tuần tra của Mỹ trong phạm vi 12 hải lý cách các đảo nhân tạo của Trung Quốc sẽ là bước kế tiếp của Washington. Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Chiến lược Úc hậu thuẫn các sứ mạng tuần tiễu để duy trì quyền tự do hàng hải. Ông nói các sứ mạng đó có phần chắc sẽ bị Bắc Kinh chỉ trích. Tuy nhiên, theo ông, rủi ro lớn hơn là không thực hiện các sứ mạng đó bởi vì không làm gì cả, là mặc nhiên nhượng bộ Trung Quốc và cho phép nước này coi một vùng biển quốc tế là thuộc chủ quyền lãnh thổ của mình. Tuy nhiên, giáo sư Hugh White thuộc Học viện Quốc gia Australia cảnh giác rằng Canberra nên thận trọng hơn. Ông nhận định ông sẽ không ngạc nhiên nếu chính phủ Úc không hậu thuẫn việc nới rộng các sứ mạng tuần tra Biển Đông mà theo ông có rất nhiều rủi ro. Trước đó, Australia và Hoa Kỳ kêu gọi Trung Quốc hãy ngưng các hoạt động xây đảo trên Biển Đông. Theo tạp chí Time, các giới chức Mỹ cho rằng Công ước quốc tế về luật biển cấm đoán những hành động mà Trung Quốc đang thực hiện trong Biển Đông. Công ước của Liên Hiệp Quốc khẳng định rõ, các đảo nhân tạo, các cấu trúc nhân tạo không được hưởng quy chế của các đảo thiên nhiên. Đảo nhân tạo không có chủ quyền lãnh thổ riêng, không có khu đặc quyền kinh tế và cũng không được coi là thềm lục địa của một nước. Trung Quốc giận dữ về quyết định của Nga bán tàu ngầm trang bị hỏa tiễn Club cho Việt Nam. Một trang mạng chuyên về chiến lược quốc phòng có trụ sở ở Mỹ đăng một bài báo hôm 31 tháng 5 nói rằng Trung Quốc đã chính thức khiếu nại với Nga, Việt Nam và Hoa Kỳ sau khi Moscow đồng ý bán 50 tàu ngầm có trang bị hỏa tiễn Club cho Hà Nội, theo tường thuật của tờ Hoàn Cầu Thời báo của nhà nước Trung Quốc. Phúc trình về chiến lược nói rằng mặc dù Nga và Việt Nam đã cố tình làm giảm nhẹ tầm quan trọng của vấn đề, tuy nhiên, cho tới nay, 28 hỏa tiễn Club đã được giao lại cho Việt Nam. Trung Quốc đặc biệt quan tâm bởi vì hỏa tiễn Club có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu trên bộ. Bài báo nói rằng các tàu ngầm Ấn Độ, Algeria và Việt Nam hiện đã sử dụng các hỏa tiễn rất hiệu quả này, bất chấp một số vấn đề đã vấp phải trong các cuộc phóng hỏa tiễn thử nghiệm do Ấn Độ thực hiện hồi năm 2007. Hỏa tiễn Club nặng 2 tấn, mang theo đầu đạn nặng 200 kg, có thể được phóng từ các tàu ngầm. Hỏa tiễn tăng tốc trong 15 phút cuối trước khi tới mục tiêu trong chỉ có 20 giây ở cao độ 30 mét, khiến cho rất khó có thể phát hiện và phản công. Hôm nay, Việt Nam tiếp nhận thêm 2 tàu hỏa tiễn mới được chế tạo theo mô hình của tàu Nga trong khuôn khổ các hoạt động mới nhất của quân đội Việt Nam để tăng cường khả năng phòng thủ trên biển giữa lúc căng thẳng tiếp tục tăng cao trong cuộc tranh chấp ở Biển Đông. Tàu hỏa tiễn mới thuộc loại Molnia được trang bị 16 hỏa tiễn có tầm bắn 130 km và trang bị nhiều khẩu pháo tự động. Các chuyên gia nhận định rằng Việt Nam đang tăng cường khả năng phòng thủ và thắt chặt quan hệ ngoại giao với Nhật Bản, Philippines và Hoa Kỳ trong những dấu hiệu mới nhất về quyết tâm của Hà Nội chống lại những hành động gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông. Hãng tin Reuters trích lời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Thượng tướng Trương Quang Khánh cho rằng việc đóng, thử nghiệm và bàn giao các tàu Molnia cho thấy là Việt Nam đã làm chủ được công nghệ và kỹ thuật đóng tàu quân sự hiện đại. Reuters tường thuật rằng công nghệ vũ khí của Nga đã giúp nâng cao khả năng phòng thủ trên biển của Việt Nam. Campuchia từ chối bảo vệ người thượng xin tị nạn. Campuchia quyết định không bảo vệ một nhóm gồm 100 người thượng chạy thoát khỏi Việt Nam sang Campuchia xin tị nạn. Giữa lúc 4 người tị nạn đang trên đường từ Nauru đến Campuchia theo một thỏa thuận trị giá hơn 55 triệu đô la mà Campuchia đã đạt được với Australia. Tờ Sydney Morning Herald của Úc trích lời các tổ chức binh vực nhân quyền, nói rằng cách đối xử của Campuchia đối với người thượng từ Việt Nam, kể cả trẻ em, coi họ là những người di dân bất hợp pháp, vi phạm các nghĩa vụ của nước này theo Công ước về người tị nạn năm 1951 và theo các luật quốc tế khác. Nước Úc đã sử dụng quy chế của Campuchia là một nước đã đặt bút ký kết công ước này để biện minh cho quyết định của Canberra chuyển người tị nạn bị giam cầm trong các trung tâm tạm giam trên đảo Nauru sang Campuchia. Ông Scott Busby, giới chức cao cấp của Mỹ đang viếng thăm Campuchia, kêu gọi nước này cho phép những người tị nạn đăng ký và được cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc cứu xét quy chế tị nạn. Tuy nhiên, Ngoại trưởng của Campuchia Ho Nam Hong bác bỏ lời kêu gọi này. Ông Hong nói rằng nếu người tị nạn thượng được phép đăng ký, thì có tới 1 triệu người Việt Nam tự xưng là người thượng tràn vào nước ông. Trong mấy tháng gần đây, cảnh sát Campuchia đã trục xuất ít nhất 54 người thượng từ Việt Nam, từ tỉnh Ratanakiri về nước.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Các nguồn tin ở Mỹ cho hay chủ tịch Sepp Blatter của FIFA đang bị Mỹ điều tra liên quan đến tham nhũng trong cơ quan quản lý bóng đá quốc tế. Tin tức về việc ông Blatter, 79 tuổi, là một đối tượng trong cuộc điều tra của công tố viên liên bang và FBI nổi lên chỉ vài giờ sau khi ông Blatter đột ngột tuyên bố từ chức tại một cuộc họp báo ở Zurich. Ông Blatter, người vừa tái đắc cử nhiệm kỳ chủ tịch FIFA lần thứ 5 hôm thứ Sáu tuần trước, thừa nhận rằng ông không được ủy nhiệm của toàn thể thế giới bóng đá, những người hâm mộ, cầu thủ, câu lạc bộ, những người sống và yêu bóng đá giống như chúng tôi ở FIFA. Ông thừa nhận rằng FIFA cần phải tái cơ cấu sâu rộng và ông cam kết cho mục tiêu đó. Nhiều nhà tài trợ hàng triệu đô la cho FIFA hoan nghênh quyết định từ chức của ông Blatter. Công ty nước giải khát Coca-Cola của Mỹ nói rằng đó là một bước tích cực vì lợi ích của thể thao, của môn bóng đá và của người hâm mộ. ông Chung Mong-jun, tỷ phú thừa kế tập đoàn Hyundai của Nam Triều Tiên và là một cựu thành viên ban chấp hành FIFA hôm thứ Tư ở Seoul cho biết, ông đang xem xét đến việc tranh cử chủ tịch FIFA. Nhân viên cứu hộ Trung Quốc trong ngày thứ Tư tiếp tục tìm kiếm hơn 430 người mất tích sau khi một chiếc tàu chở khách bị lật vì giông bão trên sông Dương Tử. Truyền thông nhà nước cho hay mới cứu được 14 người kể từ khi chiếc tàu du lịch chở phần lớn là du khách lớn tuổi bị lật vào chiều tối thứ Hai. 18 người được xác nhận đã thiệt mạng. Các nhân viên cứu hộ đang gấp rút cắt thân của chiếc tàu trong nỗ lực tìm hành khách còn kẹt bên trong có thể còn sống nhờ ở vào những chỗ có dưỡng khí. Một thợ lặn làm công việc cứu hộ nói có nhiều thứ tứ tung bên trong cabin. Con tàu bị lật do đó có nhiều thứ đảo lộn bên trong. Chúng tôi sợ bị vướng kẹt vào dây thừng trong lúc lặn, rất dễ bị kẹt. Công tác cứu hộ gặp khó khăn vì gió lớn và mưa cùng với nước sông chảy xiết vốn đã đẩy con tàu đi khoảng 3 km kể từ lúc lật. Tân Hoa Xã cho hay 135 thợ lặn làm việc suốt đêm để tìm kiếm nạn nhân. Hơn 3.000 binh sĩ và 48 tàu thuyền được điều đến tham gia cứu hộ. Nam Triều Tiên loan báo vừa thử nghiệm một phi đạn đạn đạo có thể bắn đến bất cứ mục tiêu nào ở Bắc Triều Tiên. Đây được xem là một phản ứng đối với những hành động dương oai quân sự hồi gần đây của Bình Nhưỡng. Các giới chức quốc phòng của Seoul nói rằng đích thân Tổng thống Park Geun-hye chứng kiến vụ phóng thử thành công hôm thứ Tư tại một điểm phóng phi đạn ở miền Nam. Phi đạn có tầm xa 500 km và có thể bắn đến bất cứ mục tiêu nào ở Bắc Triều Tiên, theo như lời các giới chức đã đưa thêm công nghệ sẽ được triển khai vào cuối năm nay. Vũ khí này được Seoul triển khai theo một thỏa thuận với Hoa Kỳ ký năm 2012, cho phép tăng tầm xa tối đa của các phi đạn đạn đạo của Seoul lên gần gấp 3. Nam Triều Tiên tăng cường kho vũ khí phi đạn đạn đạo để đáp lại mối đe dọa gia tăng từ các chương trình phi đạn và hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên mới đây nói rằng họ phóng thử thành công phi đạn từ tàu ngầm. Điều đó cho phép họ mở rộng đáng kể tầm xa của các phi đạn đạn đạo của Bình Nhưỡng. Bắc Triều Tiên hồi tháng trước cũng loan báo rằng họ đã hoàn thiện công nghệ cần thiết để gắn một đầu đạn hạt nhân thu nhỏ vào một phi đạn đạn đạo tầm xa. Nhiều nhà phân tích ngoại giao và quân sự nói rằng tuyên bố đó của Bình Nhưỡng dường như là phóng đại, nhưng cũng cảnh báo rằng Bình Nhưỡng đang đạt nhiều tiến bộ ở cả hai mặt trận đó.
Số ca bệnh MERS được xác nhận ở Nam Triều Tiên hôm nay tăng tới con số 30, nhưng số tử vong giữ nguyên ở mức 2 người. Theo tường thuật của thông tin viên Brian Padden của đài VOA tại Seoul, công chúng có những phản ứng lẫn lộn về vụ bộc phát dịch bệnh này, nhưng cuộc sống thường nhật của hầu hết những người ở thành phố này không bị ảnh hưởng nhiều. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Trên đường phố Seoul, một số người như cô Jong Jung Song giờ đây đeo khẩu trang để tránh tiếp xúc với virus gây bệnh MERS. Cô nói rằng tuy dịch bệnh không lây lan qua không khí, nhưng cô nghe nói bệnh này rất nguy hiểm vì nó có thể lây lan qua hơi ẩm mà người mắc bệnh thở ra. Hầu hết cư dân Seoul không đeo khẩu trang hay những dụng cụ bảo hộ khác. Những người đi mua sắm hay đi làm vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng có mối lo ngại là tình hình có thể thay đổi nếu người dân bắt đầu tránh tới những địa điểm công cộng, những nơi có thể làm gia tăng mối rủi ro phơi nhiễm với virus. Trong vài tuần qua, vụ bộc phát bệnh MERS ở Nam Triều Tiên đã trở thành vụ bộc phát lớn nhất ngoài vùng Trung Đông. Tuy giới hữu trách tìm cách trấn an dân chúng là dịch bệnh đã được ngăn chặn. Tất cả những ca bệnh mới được báo cáo trong vài ngày qua đều xuất phát từ khoảng 1.000 người đã được cách ly tại bệnh viện hoặc tại nhà. Và 4 trong số 5 ca bệnh mới nhất là những ca bệnh được phát giác tại cùng một bệnh viện mà người Nam Triều Tiên đầu tiên mắc bệnh này đã tới chữa trị. Mặc dù vậy, lo ngại về việc nhiễm bệnh MERS đã ảnh hưởng tới kỹ nghệ du lịch. Tổ chức du lịch Hàn Quốc ước tính là khoảng 2.000 người Trung Quốc và 500 người Đài Loan đã hủy bỏ những chuyến du hành tới Nam Triều Tiên. Các công ty du lịch cho biết là hàng ngàn người vốn có ý định du lịch Nam Triều Tiên, nhất là những người Trung Quốc, có thể sẽ chọn tới Nhật Bản nếu dịch MERS ở Nam Triều Tiên hiện nay không nhanh chóng kết thúc. Tuy nhiên, nhiều du khách quốc tế tụ tập tại Dinh Do Gong Song để xem màn trình diễn lễ chuyển gác ở Hoàng Cung thời xưa, không lo lắng gì cả. Cô Sakamoto, một du khách người Nhật, nói rằng tin về dịch MERS không làm cho cô từ bỏ chương trình du lịch Nam Triều Tiên. Cô nói rằng cô tới Nam Triều Tiên sau khi đọc tin về dịch MERS. Cô không thực sự lo lắng về việc này, cho nên cô đã đặt vé để tới Seoul. Trong khi đó, thì cô Lynn Chrissy, người Anh, nói rằng mối rủi ro nhiễm MERS tại Seoul không cao như tường thuật của giới truyền thông.
Cô nói cô không nghĩ là có nhiều ca bệnh như vậy ở đây và cô cảm thấy là không gì truyền thông tường thuật rất nhiều, cho nên cô phải tin là tình hình sẽ nguy hiểm tới mức đó. Tuy số ca lây nhiễm tương đối ít, virus bệnh MERS gây ra sự lo lắng vì tỷ lệ tử vong khá cao. Tính bình quân cứ 4 người nhiễm bệnh thì có 1 người chết. Tuy hầu hết những người chết là những người vốn có những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Hiện chưa có thuốc điều trị hoặc chủng ngừa bệnh MERS.
Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinker hôm thứ Tư cho hay chiến dịch quân sự ngăn chặn nhóm nhà nước Hồi giáo đã hạ sát hơn 10.000 chiến binh của phe phiến quân cực đoan này. Ông Blinker nói với đài phát thanh Inter của Pháp như vậy một ngày sau khi ông và các giới chức của các nước trong liên minh họp tại Paris với Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi để bàn về chiến lược chống nhóm ISIS. Hoa Kỳ bắt đầu lãnh đạo chiến dịch không kích nhắm vào các mục tiêu của nhà nước Hồi giáo hồi cuối tháng 8 năm ngoái để yểm trợ cho quân đội Iraq trên bộ. Và một tháng sau đó đã mở rộng chiến dịch sang các địa điểm ở nước láng giềng Syria. Chiến dịch này, với khoảng trung bình 14 cuộc oanh kích mỗi ngày, đã giúp các lực lượng thân chính phủ chiếm lại một số khu vực. Nhưng phe chủ chiến vẫn tiếp tục đánh chiếm lãnh thổ và họ đã chiếm được thành phố Ramadi ở miền Tây Iraq hồi tháng trước. Ông Blinker hôm thứ Ba nói rằng, cho dù có một số thất bại, việc phối hợp chiến dịch không kích với việc huấn luyện, trang bị và hỗ trợ hữu hiệu cho các lực lượng địa phương là một chiến lược thắng lợi. Hãng Airbus nói 3 trong 4 động cơ của chiếc máy bay Airbus 400M bị hỏng khiến chiếc máy bay rơi gần Seville, Tây Ban Nha hồi tháng trước làm 4 người thiệt mạng. Hãng Airbus đưa ra thông báo này hôm thứ Tư ở Paris và cho biết các nhà điều tra tai nạn ở Tây Ban Nha xác định rằng các động cơ trong chiếc máy bay quân sự bị hỏng trong tai nạn hôm 9 tháng 5. Airbus nói các nhà điều tra đã thay đổi kết luận sơ khởi sau khi phân tích ban đầu về các dữ liệu phi hành điện toán của chiếc máy bay và ghi âm buồng lái. Hãng Airbus quy lỗi cho một phần mềm của máy tính. Hai người trong phi hành đoàn thoát chết trong tai nạn này. Airbus nói chiếc máy bay đang bay chiến đấu thử tại phi trường và được dự trù sẽ giao cho khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ. Một nhóm tranh đấu cho nhân quyền cho hay hơn 8.000 người Nigeria đã thiệt mạng trong chiến dịch của chính phủ dẹp nhóm nổi dậy Boko Haram. Tổ chức Ân xá quốc tế nói các nhà nghiên cứu của họ đã ghi nhận hơn 1.200 người bị hành quyết kể từ khi các cuộc đột kích của quân đội Nigeria vào năm 2009. Tổ chức nhân quyền này nói rằng ít nhất 7.000 người khác đã chết trong tù vì bị tra tấn, đói khát hoặc không chịu đựng nổi những điều kiện khắc nghiệt trong tù. Tổ chức Ân xá quốc tế nói các giới chức quân sự cấp cao thừa nhận rằng số người bị bắt giam nhiều và số người chết cũng nhiều nhưng không có hành động nào để chấm dứt tình trạng vi phạm nhân quyền đó. Tổ chức này kêu gọi tân chính phủ của Tổng thống Muhammadu Buhari mở cuộc điều tra. Ông Buhari đang đi thăm nước láng giềng Niger để bàn về vấn đề Boko Haram. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi ông nhậm chức hồi tuần trước.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài học Anh ngữ và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.